This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ, vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như Tuyền mời quý vị cùng đến với chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Các câu hỏi liên quan đến các đề tài di trú, nhập tịch và tai nạn, quý vị có thể chuẩn bị từ bây giờ để có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao. Và luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về luật di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Luật sư Michael Cao nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas, Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas năm 1999. Ông vinh dự là thành viên tích cực của Hội Luật gia về luật di trú tại Hoa Kỳ. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời mến chào luật sư Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin chào Như Tuyền. Dạ vâng, Michael xin rất chào quý của đài 1600 AM Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Hôm nay luật sư khỏe không? Houston thời tiết như thế nào?
Michael khỏe, Như Tuyền. Cảm ơn.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hôm nay thì Dallas có một ngày trời nắng rất là đẹp. Gió cũng hiu hiu lạnh, cũng chưa có hẳn là ấm, nhưng mà gió hiu hiu lạnh thôi thì những ngày đầu xuân là phải như thế. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình cùng với luật sư Michael Cao, chương trình di trú và nhập tịch. Những câu hỏi nào liên quan đến các hồ sơ di trú, nhập tịch, rồi bảo lãnh hôn phu, hôn thê, người thân của quý vị vân vân, hoặc là các diện du học, hoặc là đầu tư dạng EB-5, cũng như những tai nạn xe cộ tàu bè có gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy tham gia chương trình để được nói chuyện với luật sư Michael Cao để biết quyền lợi của mình được bảo vệ như thế nào. Vâng, và một lần nữa, số điện thoại trực tiếp để quý vị có thể gọi vào chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại nha. Quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho chương trình ngay. Thưa luật sư, đầu chương trình, luật sư có những gì cập nhật muốn chia sẻ cùng quý thính giả hay không ạ?
Dạ vâng, như tiền là cái visa bulletin thì nói chung không có thay đổi. Mà cô chỉ có biết là thông tin mà về kinh nghiệm của văn phòng gần đây nghĩa là trong vòng tuần này nè, là bên văn phòng đã có giấy hẹn cho anh chị em. Rồi không biết là đây là bắt đầu của những cái hồ sơ mà nói chung đợi theo visa bulletin. Hy vọng là tại vì trước đây mấy tháng này, từ hồi tháng 11 tới bây giờ, bên văn phòng chỉ có nhận được giấy hẹn phỏng vấn cho những hồ sơ ưu tiên nghĩa là con quốc tịch mà lãnh cho ba má, hoặc là chồng vợ quốc tịch mà lãnh cho vợ chồng. Rồi hy vọng là bây giờ người ta sẽ bắt đầu mở lại phỏng vấn cho những hồ sơ anh chị em ba má mà lãnh cho con trên 51, thầy sinh mà lãnh cho vợ chồng vân vân. Rồi hy vọng là đây là cái đầu tiên như tiền. Rồi dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư với phần cập nhật vừa rồi. Và thưa quý thính giả, số điện thoại Như Tuyền xin nhắc được quý vị có thể gọi vào cho chương trình nhé. 214-341-5943, 214-341-5943 là số điện thoại duy nhất để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Luật sư Michael Cao có các văn phòng tại Việt Nam, Houston, cũng như hai văn phòng tại Dallas, Fort Worth của chúng ta, một văn phòng trong Cali, Sài Gòn Mall và một văn phòng trong Asia Times Square. Và thưa quý thính giả, văn phòng luật sư Cao được thành lập từ năm 1998 cho đến nay, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Hoa Kỳ dạng EB-5. Nên là quý thính giả nào mà quan tâm đến những lĩnh vực này, quý vị có thể gọi vào cho chương trình để nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao. Các câu hỏi sẽ được luật sư Cao chia sẻ giải thích với quý vị một cách rất là tận tình. Và xin nhắc lại số điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Trong lúc mà Như Tuyền chờ quý thính giả thì thưa luật sư, có cũng liên quan đến bằng lái, bằng lái mới đi. Nó có, nếu mà nhiều người họ chưa đổi cái bằng lái mới nhất bây giờ đó, thì khi mà họ đi du lịch, đi ra khỏi nước đó, hay là đi qua các tiểu bang khác đó, thì nó có những cái thiệt thòi như thế nào, và cái bằng lái mới thì nó có những cái ưu điểm như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, như tiền là cái Texas, đúng là Texas cũng được mấy năm rồi nha. Trong cái bằng lái, nếu mà quý vị để ý kỹ nha, thì Texas nó có một cái ngôi sao vàng ở trong đó, như tiền. Trong những cái giấy tờ, những cái document, những cái ID, những cái đúng là luật của Mỹ, nước Mỹ, luật liên bang, cách đây cũng 6-7 năm rồi, người ta ra một cái luật đó, là bắt đầu từ năm mấy đó, gì là 2021 đó, thì là những tiểu bang phải cấp theo cái luật này, là nó gọi là Real ID Act, nghĩa là những cái ID, những cái bằng lái, những cái ID vân vân, nó phải có một cái dấu xác nhận là cái bằng lái này đủ điều kiện để lên máy bay, để đi đây, để đi đó. So, trong cái bằng lái của Texas, nó có cái ngôi sao vàng. Cái ngôi sao vàng đó, nó có cái tròn, vòng tròn ở ngoài, là xác nhận là cái ID của Texas, cái bằng lái của Texas là đủ điều kiện cấp theo cái luật Real ID Act. So, quý vị nào mà có cái bằng lái của Texas gần đây nha, gần đây là trong vòng như 1-2 năm gì đó, là 3 năm đâu đó, thì là cái bằng lái nó đủ điều kiện để bước lên máy bay, để làm này làm kia ở tiểu bang này, tiểu bang kia. So, nó đủ hết điều kiện là của cái Real ID Act. Như thế,
Dạ, cảm ơn luật sư Michael Cao rất nhiều. Và bây giờ Như Tuyền xin được mời một vị vừa gọi vào cho chương trình. Hello.
Hello, dạ, có vâng. Phải em không chị Tuyền?
Đúng rồi, bạn chưa biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn nhé.
Dạ, em tên Kim, em chào luật sư Cao. Anh cho em hỏi là bây giờ mà mình thi quốc tịch á, cái trong cái đơn là mình muốn đổi tên á, ví dụ sau khi mình đậu cái người ta đồng ý như vậy rồi, khi cái bằng quốc tịch sẽ là tên mới, vậy những cái bước tiếp theo là mình phải đổi những cái giấy tờ gì vậy anh?
Ok, so ví dụ như mình mới đi tuyên thệ đi đúng không? Mình đi tuyên thệ.
Dạ.
Giơ tay hứa tuyên thệ xong, người ta cấp cái bằng quốc tịch. Ok. Thì ở trong cái bằng quốc tịch, nó sẽ có cái bằng quốc tịch, và nó sẽ có thêm một cái phần nữa, giống như là cái kiểu mà cái lệnh xác nhận là tên cũ là gì và tên mới là gì. So, hai cái đó rất là quan trọng. Một khi mà mình đã lấy được quốc tịch rồi, là cái tên mình đã đổi rồi, cái tên mới là cái tên official, là cái tên là bây giờ là chính đáng, chính đúng của mình nha. Mình sẽ cầm cái bằng quốc tịch đó, mình đổi rất là nhiều chuyện, nhất là cái bằng lái xe. Cầm cái bằng quốc tịch đổi bằng lái xe. Mà cũng khuyên đó là dùng cái bằng quốc tịch làm cái hộ chiếu Mỹ, US Passport. Có xong cái đó, có bằng lái xe, mà cô cũng khuyên đó là báo cho bên an sinh xã hội, yes, mình sẽ giữ cái số cũ. Nhưng mà cô vẫn khuyên là bị dùng cái tên mới. Mình không muốn cái trường hợp mà bên an sinh xã hội, bên Social Security, lỡ mình mà mất dùng tên mới, cái nó không có cho mình credit khi mình đi làm. Okay, so mình muốn là
vậy,
có được
vậy là khi
credit
đó mình phải update với social luôn.
Yes,
mà cô mình chỉ gửi cái bằng mới cho người ta thôi đúng không anh? Rồi vậy khi mình có cái ID xong là mình phải cũng ra update trên hết những cái tên bên nhà băng hả anh?
Mà cậu vẫn khuyên đó là ra ngân hàng, tại vì cái tên bây giờ là cái tên đúng của mình, là cái tên ở trong hộ chiếu, cái tên mình mới đổi. Ra ngân hàng đổi tài khoản ngân hàng, đổi credit card, đổi hết. Là tại vì cái
đúng
tên
rồi.
Đúng là cái tên của cái hộ chiếu, ok?
Dạ, là mình phải đổi. Dạ, cho em hỏi một câu nữa là hiện tại em thấy trên cái website của UIGIS á, là cái đơn thi là nó có hai version, một cái là 2008 với một cái 2020. Vậy là bây giờ người ta vẫn dùng cái cũ hay là đã qua cái 2020 rồi anh?
Như cái 18 với cái 20 nó cũng không có thay đổi như nhiều, là tại vì qua tới 18 là gì, cái đơn nó là 20-21 trang giấy gì đó. Ok, nhưng mà nói chung là cái đơn á, thì nó vẫn là cái đơn, nó không có khó đâu. Cái phần yes, no,
không phải cái đơn, cái mà mình, cái bài test mình đi test á, là bây giờ anh thấy nó update á, là có thể là nếu mà là 2020 á, là phải người ta mình phải trả lời đúng được 12 câu ở trong 20 cái question đó, nhưng mà 2008 là nếu mà chọn 2008 á là mình chỉ cần trả lời 6 câu đúng trong 10 câu thôi.
So,
là bây giờ so người ta có bắt buộc mình.
So, qua tới năm 2020, okay, hồi đó là cái danh sách của bên chính phủ cũ, tổng thống cũ, người ta ra cái điều kiện mới làm cái bài thi nó khó hơn. Thì người ta ra là 120 câu hỏi, nhưng đáng lẽ là 100 câu hỏi. Người ta vẫn hỏi là 10 câu phải trúng 6 chứ không phải là 20. Okay. So, cái cuối cùng nó vẫn là vậy, nhưng sau này chính phủ chỉnh lại, nói rằng là thôi, bây giờ muốn ai muốn thì là thi cái đề cũ là 2008. Hoặc là nếu không nói năng gì thì sợ di chú khi vô đó được quyền lựa chọn là cái đề mới hoặc đề cũ. Đề mới thì nó chỉ có thêm 20 câu hỏi trên cái 100 câu hỏi cũ, thì mình phải học hơn thôi. Nếu mà mình muốn thi cái đề cũ thì cứ nói vô nói thẳng là tôi muốn thi cái đề 2008, thì là người ta sẽ giữ là 100 câu. Nào, cái đề cũ đề mới gì cũng thế, lúc người ta sẽ hỏi 10 câu, miễn sao là mình trúng 6 câu.
Trúng được 6 câu
thì là mình vẫn là ok. Nói chung miễn sao mình nói tiếng Anh được là mình học đề bài.
Ok.
Cái 100 câu đó dễ lắm, nó không có khó chị.
Rồi vậy em cảm ơn luật sư Cao nhiều. Cảm ơn chị Tình nhiều.
Rồi cảm ơn chị, chúc chị may mắn. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cũng như tai nạn do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách thì quý vị nhớ gọi vào để nói chuyện cùng với luật sư. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng. Xin anh cho biết tên câu hỏi luôn. Dạ đúng ạ.
Luật sư Thư Phương Hải, tôi xin hỏi luật sư, mình thi quốc tịch mà bị rớt 2 lần, bao lâu mình mới nộp đơn lại được luật sư?
Ok, so ví dụ như là anh mới đi thi lần thứ gì hôm qua đi.
Dạ.
Cái người ta nói sorry anh, tại vì cái đơn yes no anh không có hiểu tiếng Anh, giờ tôi phải từ chối.
Đúng
anh
rồi.
Cấp luôn tờ giấy.
Đúng rồi.
Đó là
đúng rồi, có đi ở tờ giấy về.
Anh rớt rồi, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Thì là hôm qua mới bị rớt, ngày hôm nay nộp liền anh. Không có vấn đề gì hết trơn, tại vì anh đủ điều kiện.
Thì sao nó gửi thêm cái giấy dễ về, nói là mình bị rớt rồi, nhưng mà nói thời gian trong 30 ngày có khiếu nại gì, là không có cần đâu, phải không luật sư?
Cái khiếu nại là một cái vấn đề khác anh. Khiếu nại là ví dụ như trong cái hồ sơ mà mình nghĩ là nó không có công bằng về phần nào đó, nó hỏi một cái câu không liên quan tới cái đề thi hay là một cái gì đó, hay là về vấn đề hình sự, nó xử sai cái gì đó, thì mình sẽ nộp cái đơn N336. Cũng mắc rồi anh, không bị chẳng gì đó. Mắc lắm.
Không, nhưng mà nó để là mình
nó sẽ cho mình cơ hội để khiếu nại. Okay. Nhưng mà Michael khuyên đó, là nếu mà mình đi thi mà mình bị rớt giống như là phần tiếng Anh mà không hiểu, hay là cái phần trăm câu hay là yes no cái gì đó, do you understand, hiểu cái chữ này là gì không á, thì Michael khuyên đừng có nộp cái đơn 336, nó không có đâu tới đâu đâu. Ngày hôm sau nộp lại cái N400 lại đi tiếp anh.
Dạ, nó để trong cái đó, cái đơn là nó nói là mình nó kiểu là ability, là như là không hiểu, khả năng không có tiếng, không hiểu tiếng Anh đó.
Dạ thì nói chung
tại mình học tiếp anh.
Ráng học tiếp.
Còn câu nói là ngày sau anh có thể nộp đơn N400 lại là trong một bao nhiêu tháng đó, 6 tháng, 5 tháng, 10 tháng gì đó, đi tiếp anh.
Thì khoảng đó cố gắng học.
Bây giờ mình bắt đầu mình nộp lại vẫn được bình thường, chứ không có thời hạn là bao lâu nó cho phép mình phải nộp lại thôi.
Dạ không, anh nộp ngày sau được luôn anh. Dạ.
Yeah, ok. Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều. Cảm ơn
chị. Chúc anh may mắn nha. Nếu mà cái quyền lợi của một người công dân vào nhập tịch Hoa Kỳ thì nó có rất là nhiều quyền lợi, cho nên khi mà quý vị nộp đơn thi đó, một lần nộp đơn thì nó sẽ tốn tiền, cho nên cố gắng mình học kỹ một chút. Thí dụ người ta học một lần, mình học 10 lần đi, ráng thì cuối cùng á mình cũng sẽ đậu quốc tịch mà, đúng không luật sư?
Dạ vâng. Nhưng mà Michael cũng khuyên nha, nếu mà đi thi của ông mà học bài quốc tịch á, đừng có học quá về cái phần 100 câu.
Dạ.
Nhiều người, rất là nhiều người lỗi lầm là học cái 100 câu mà không học cái đơn. Khi mà bị rớt á, 100 người bị rớt là hết 97 người rớt là vì cái phần cái đơn, chứ không phải là cái 100 câu. Cái đơn á là cái phần mà mấy câu hỏi security, mấy câu hỏi liên quan tới cá nhân và về vấn đề yes no á, là rớt rồi rớt ngay đó, hầu hết. So, học là học cái phần đó như thế.
Đó, thành ra quý vị nhớ cộng thêm mấy chục câu trong phần điền đơn nữa. Cứ điền mấy bao nhiêu như phần là có bấy nhiêu câu, ráng học. Như Tuyền có một cái chị quen, cái chị cũng đang làm đơn để thi quốc tịch. Xong rồi chị thật thà, chị nói chứ cái này là lúc mà chị điền đơn đó, thì lúc đó chị chưa có học nhiều thành tiếng Anh nhiều, thành ra con gái chị điền dùm. Cho nên bây giờ chị nên nói là có người giúp chị điền đơn, hay là mình nên nói thật là có người giúp, hay là mình tự điền đơn? Xong Tuyền nói, nếu mà mình nói mình có người giúp mình á, thì bây giờ mình học hết 100 câu mà mình có khả năng mình học trong khoảng thời gian đó, thì mình học luôn cả những cái câu mình điền đơn, để mình biết chắc rằng là cái khả năng hiểu tiếng Anh của mình có, mình nên nói là mình điền. Thì lúc đó mình không hiểu, bây giờ mình hiểu, đúng không?
Well, hơn nữa là ví dụ như là cái người điền đơn điền sai đi.
Dạ.
Những như giờ có 3 đứa con ghi có 2 à. Hoặc là trong 5 năm rồi đi bao nhiêu chuyến, ghi có 2 chuyến đi mà thật sự là đi 6 chuyến đi, ví dụ đi.
Dạ.
Okay. Hoặc là trong cái phần no yes, lỡ quẹt yes rồi đó, có bao giờ bị bắt vào tù về quẹt yes, ví dụ.
Dạ.
Okay. Mình vẫn có cơ hội khi mà đi phỏng vấn, mình giải thích cho sở hữu chú. Tôi điền cái đơn khúc này tôi điền sai trong cái nội dung. Okay. Cái phần mà nó có bao giờ bị bắt vào tù hay been arrested? No, tôi chưa bao giờ bị bắt vào tù. Tôi yes, tôi để là ghi là yes, nhưng mà tôi điền sai, tôi chưa bao giờ bị bắt vào tù. Là tại vì trong cái quá, trong những cái phần này, di chú nó biết hết nha.
Yeah.
Cái vấn đề mà bị bắt vào tù không, nó biết hết. Mình vẫn có cơ hội để giải thích như thế.
Yeah. Yeah. Cảm ơn luật sư Cao rất nhiều. Hy vọng là quý khán giả đang nghe chương trình sẽ học được nhiều kinh nghiệm từ những bà con của mình đi thi quốc tịch, để mà mình có thể có được cái bằng quốc tịch, để có nhiều quyền lợi của mình sau này. Vâng, số điện thoại một lần nữa 214-341-5943, 214-341-5943. Chương trình Di trú nhập tịch và tai nạn cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý thính giả. Xin được mời một vị ạ. Hello.
Xin được mời một vị ạ. Hello.
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 Dạ vâng.
Nghe chị.
Dạ,
anh... em hỏi chị.
Luật sư Cao đang nghe đó, anh cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Em tên Thanh. Cho em hỏi, giờ em thi rớt 8 lần quốc tịch rồi, mà bây giờ nộp đơn thi nữa được không giờ?
Nó không có limit anh, nó không có hạn. Anh thi 30 lần cũng được nữa.
Nhưng mà nó thi hoài, nó không đậu là do nó, mình nó có chương trình gì cho những người mà nó kém về ngôn ngữ hay tiếng Anh không anh?
Dạ không, nó không có chương trình, anh thì phải cố gắng học còn ngoài thôi. Cho tới khi nào mà mình đủ điều kiện để được làm những cái chuyện khác. Là ví dụ như là mình ở đây lâu quá rồi, thi 20 lần rồi, tới tuổi 50 tuổi mà mình ở đây 20 năm, đúng không? 20 năm thể sanh và 50 tuổi, hoặc là 15 năm thể sanh và 55 tuổi thì mình được thi bằng tiếng
mà
tiếng,
mình,
là mình mang được.
Bây giờ mình còn thi lôn không như được không anh ạ?
Được anh, miễn sao là đủ điều kiện thôi, điện cái đơn 912 thôi, kèm theo cái đơn này. Nhưng mà chỉ có vấn đề là không biết nó có tự sao. Yeah.
Lôn không là nó mình điền hoài nó được hoài, hay là mình
miễn sao là mình đủ điều kiện anh, điền hoài được hoài, đúng rồi. Miễn sao đủ điều kiện, đúng điều kiện.
Yeah.
Nó thi hoài mà không đậu đây, nó thi 4 lần mà là mỗi lần là 2 lần, đó, là 8 trời. Lần.
Như vậy nha, Tuyền chia sẻ với anh nha. Nếu mà thực
tiếng
sự
anh
mà
nó dở quá.
Không, thực sự mà bạn của anh có cái trở ngại trong cái việc mà không biết phương pháp học để đậu đó, thì Tuyền nghĩ rằng là nên hỏi trong cộng đồng. Có rất là nhiều những chương trình từ nhà thờ Tin Lành, hoặc là trong cộng đồng, người ta sẽ có những cái hội từ thiện và người ta sẽ hướng dẫn, đôi lúc người ta đã học qua rồi và người ta sẽ có những cái phương pháp sư phạm, nhiều người họ có những cái phương pháp rất hay để chỉ cho mình cái cách học làm sao cho dễ nhớ.
Như lại
đấy,
như lại cũng hên xui, như tiền lâu lâu gặp người khó người dễ. Nào, này là kinh nghiệm nha. Bữa hôm cái chị kia, chị không biết cái gì hết trơn nha, không biết tiếng Anh gì hết trơn á. Okay. Chị có biết nói chuyện sơ sơ là quá đi vô nem hiểu. Sống ở đâu hiểu, còn cái vụ mà yes no là không bao giờ có cơ hội hết, như tiền nhá.
Yeah.
Gặp người dễ, dễ thương lắm.
Yeah.
Cứ have you, người ta nói xong một cái bà nhắm mắt muốn gì cứ no. Đương nhiên là ba cậu khuyên là cố gắng nghe được, hiểu được.
Yeah.
Nhưng mà ta nói no rồi do you cái là yes, cái qua tới cuối cùng mà đậu hồi nào không biết luôn.
Này
rồi, cố gắng đi anh ơi.
Dạ,
cố gắng
à.
Cố gắng
chở phải đi viết mà không nạp đơn luôn, bây giờ kỳ này không nạp đơn.
Thôi cố gắng đi, ráng cố gắng nha. Rồi chúc
cảm ơn nha.
Dạ, chúc may mắn. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Dạ, tôi xin hỏi shop on của luật sư Michael Cao á.
Dạ.
Dạ.
Chị cần chị chờ Như Tuyền tí xíu nha. Như Tuyền chắc cũng sẽ chia sẻ đến quý thính giả này. Chị có viết chưa?
Có viết đồ sẵn hết rồi.
Bây giờ chị muốn đến Cali Sài Gòn Mall hay là dưới Arlington?
Mình ở Arlington á.
Arlington chị dùng số này nhé, 972.
À, 972.
606.
606.
9988.
9988.
Đúng rồi. Rồi chị gọi
972. 606-9988.
Dạ,
mình
rồi.
Có thể gọi bất cứ giờ nào trong giờ làm việc không?
À, đúng không, luật sư?
Dạ, dạ, đúng chị.
Rồi, trong giờ làm việc chị gọi nhé.
Dạ, từ mấy giờ sáng tới mấy giờ chiều?
Thường thường văn phòng dĩ nhiên là 9 giờ tới 6 giờ, chị, đâu đó, dạ.
Ok, cảm ơn anh.
Rồi, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị, dạ.
À, xin mời một vị khác của chương trình nhé. Hello.
Dạ, dạ, chào chị Tuyền.
Dạ, dạ chào anh.
Dạ, dạ, chào luật sư Cao. Dạ, cho tôi hỏi...
Nói đi ạ.
Tôi có lúc ra câu hỏi luật sư là đầu tháng 4 này tôi thi quốc tịch đó, mà tôi muốn hỏi là khi mình đi thì mình cần đem theo những cái giấy tờ gì ạ, luật sư?
Quốc tịch căn cứ theo bà nào mày, năm năm anh?
Dạ, 5 năm thường trú nhân, 10 năm, em có thể xem 10 năm.
Yeah. Ok, so nói chung là nợ đây lâu rồi, trên 5 năm. Ok, thì anh sẽ mang bằng lái xe, mang thẻ xanh, mang chữ Việt Nam nếu được. Trong cái thời điểm mà nếu mà có chuyện thay đổi, từ ngày anh có thẻ xanh cho tới ngày đi thi quốc tịch, nên nếu mà ly dị không có gì đó thì anh, nếu mà ly dị thì mang theo giấy ly dị. Ngoài đó ra thì mang hộ chiếu Việt Nam là tại vì anh có thể xác nhận là anh đi ra đi vô Mỹ, chuyện này kia. Còn ngoài đó ra nó chỉ có bấy nhiêu anh ơi, thì 5 năm nó không có đòi hỏi gì nhiều anh. Ồ, thêm nữa cái này rất là quan trọng nha.
Nếu social mà một
social thì anh nhớ trong đầu cũng được, anh khỏi cần mang. Ý của Mai cô nói là trong, nếu mà trong cái trường hợp một người mà có hình sự,
okay, yeah,
rất là quan trọng là mình phải mang theo cái đủ bộ hồ sơ hình sự anh nha. DUI cái gì đó vân vân vân. Misdemeanor, felony không cần biết. Hình sự là phải mang đủ bộ. Đủ bộ là sao? Là từ cái arrest record cho tới cái disposition, là cái sự mà giải quyết của tòa, kèm theo cái giấy là nếu mà có probation, mình nhờ bên trên án ký là nói là xác nhận là mình đã làm xong hết chương trình vân vân. Cái sổ mấy cô khuyên là mang đầy đủ. Dạ.
Như còn như những cái như là khai sinh hay là giấy kết hôn mình đâu cần ha?
Dạ không cần anh, khai sinh kết hôn không cần anh. Dạ.
Dạ, dạ, tại vì em nghe một số người nói đem theo cái đó bởi mình cũng không biết nên tính hỏi luật sư cho rõ.
Well, I mean, ý của Michael thường thường là Michael khuyên khách hàng nha, là có là mang theo hết, cứ bỏ vô cặp sách. Okay, mà vô cái folder, người ta hỏi đưa ra, mục đích là gì? Mục đích là ngày hôm đó xong hết. Mình không có muốn là bị yêu cầu bộ tục hồ sơ, không muốn một cái gì hết. Yes, người ta sẽ không hỏi đâu. Nhưng mà nếu mà có trong tay là mang hết, kệ nó cứ cất ở trong đó. Ok.
Dạ,
để cho để gì nữa, ngày hôm đó mà thi đậu là xong hết.
Cảm ơn luật sư.
Rồi, chúc anh may mắn nha.
Dạ, cảm ơn chị.
Rồi, cái này là mình thà dư còn hơn thiếu đúng không luật sư?
Always, thà là dư còn hơn thiếu là tại vì mục đích ngày hôm đó khi mà phỏng vấn xong mà đậu á, mình không có, tại biết sao như tiền, biết sao ngày xưa nha, cách đây mấy năm, 2-3 năm. Một cái giấy bổ túc hồ sơ đây người ta gửi một tháng, cái mình trả lời liền nha, trong một ngày mình trả lời liền, sau tháng năm nhiều khi nó mất hồ sơ luôn, không biết nữa.
Okay.
So mình không bao giờ muốn bổ túc hồ sơ.
Cảm ơn luật sư đã nhắc nhở quý vị. Một lần nữa số điện thoại để quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Chương trình di trú và nhập tịch cũng như tai nạn do luật sư Michael Cao phụ trách vẫn đang đến cùng quý thính giả. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình. Những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực văn phòng luật sư Michael Cao phụ trách, mời quý vị gọi vào. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Chào chị, xin chị cho biết tên và câu hỏi luôn.
Mình tên là Dung ha. Mình gọi, mình ở Arlington, mình muốn có câu hỏi về cho mướn nhà rồi eviction á, không biết là luật sư có giúp mình được về cái loại câu hỏi này không ha, như Tuyền?
Possible Defender hả? Michael cũng không có biết nhiều chị, nhưng mà chị cứ hỏi đi rồi Michael cố gắng.
Dạ dạ, chào luật sư Michael. Mình có một căn nhà cho thuê, thì cái căn nhà đó ở trong cái khu HOA. Thì cái người mà mướn nhà của mình á, xảy ra cách đây hơn một năm, thì người ta có nuôi một con chó, thì không biết là như thế nào, thì để con chó nó ra ngoài đường rồi nó có cắn một cái người neighbor, xong rồi thì cái người mướn nhà của mình á cũng cũng giống như chịu tiền thang thuốc này nọ kia, xong rồi mấy cái người ở chỗ người trưởng ban của HOA á, cái ông á, ông mới nói rằng phải đuổi cái người này đi, thì viết cái người này, xong rồi mình mới nói chuyện với cái người mướn nhà của mình. Mình nói là ok, tại vì ông violate cái rule của Hoa, của HOA á, anh em bây giờ người mấy người đó không có muốn cho ông ở đây nữa. Thì cái ông đó, ông mới nói là ok, tại vì người nói là nào là cho chó ra đường, nào là con của ông ra ngoài đường nói chuyện rồi ồn ào này nọ các thứ. Xong rồi cái mình mới nói ông vậy, thì ông nói là ok, thì bây giờ ông hứa là ông sẽ không có để những cái chuyện đó xảy ra nữa. Rồi nói với mấy người trong HOA á, cái ông trưởng ban HOA á, thì ok, ông ok. Xong rồi bây giờ mới cách đây độ 2-3 tuần á, lại xảy ra là con chó lại chạy ra đường và cắn một người.
Dạ tôi dạ.
Thì xong rồi cái ông trưởng HOA ông lại gọi cho mình, thì ông nói là bây giờ đó là mấy người đó quyết định là không có cho ông lại ở lại nữa, ông này phải mua ra liền. Thì khi mình nói chuyện với cái ông rồi cái ông ấy cho em nói nếu như mà mình không có evict cái người đó thì người ta sẽ mang mình ra tòa, người ta sẽ thương mình là bởi vì mình không có đuổi người này đi để cho người này lại, để người ta violate cái rule của cái Hoa. Xong rồi mình mới nói chuyện với người mướn nhà, mình mới nói là tại vì mình không biết người đó mướn nhà nó không có cái gì, không có pháp làm gì hết á, cũng tôi đứng ở giữa, thì bây giờ nó xảy ra chuyện thì thôi, bây giờ tôi không thấy, tôi nghĩ người ta như vậy ông cũng không thích ở đâu thì thôi ông mua ra đi. Thì ông cũng đồng ý, nhưng mà ông nói với mình là trong khi mấy người mà HOA, cái ông HOA ông nói là cho cái người mướn nhà mình á chỉ ở lại cho tới cuối tháng 4 là phải dọn ra. Trong khi mình mới, khi mình nói vậy thì mình mới nói là bây giờ anyway cuối tháng 4 thì cho người ta thêm một tháng nữa đi, tại vì con người ta đang đi học, để cho người ta khỏi phải mất công lo tới cái chuyện mua trường, hay là nhiều khi người ta mua đi xa người ta không chở con ta đi học được đó, thì cứ thêm một tháng nữa cũng không có là gì hết đó. Thì mình cũng có năn nỉ ông, cái ông nó, ông nói lý nó lẽ là thế này thế nọ kia, xong rồi cuối cùng mình nói là ông nói là phải đi như vậy vì những người kia muốn như vậy, nếu không là sẽ đưa mình ra tòa. Thì mình mới nói về nè, cho dù có đưa ông kia ra tòa, mà nếu ra tòa ông nói rằng ok ông sẽ mua, nhưng ông chỉ xin là ở lại thêm một tháng nữa để con ông finish cái school year thôi, thì tôi nghĩ chắc chắn là tòa sẽ cho ông. Đó là theo tôi nghĩ như vậy. Nhưng mà tại vì nó về cái, còn về cái nhân bản rồi, còn về, về nhất là về tụi học con nít nữa, nó đi học nữa, thì nghĩ là tòa nó cũng không có khó khăn đến độ như vậy. Thì ông ông Hoa mới nói là để ta hỏi lại với mấy người member. Xong cuối cùng cái ngày hôm trước vậy, cái ngày hôm xong gọi là mình, ông nói là dứt khoát mấy người member cho là hạn cuối cùng là tháng 4 thôi, mà nếu không á là mấy người đó sẽ mang mình ra tòa. Thì giờ mình muốn hỏi luật sư á là mấy người đó làm như vậy với mình có được không, và thứ nhất, thứ hai là luật sư nghĩ mình nên làm thế nào. Mình đã nói với người mướn nhà mình rồi là phải mang con chó đi và sẽ dọn ra, thì người ta cũng đồng ý hết, nhưng người chỉ có một cái là thay vì cuối tháng 4 thì người ta xin cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.
Nhưng mà,
tại vì kiếm nhà cũng khó lắm. Dạ.
Là cái vấn đề kiện á, đúng không? Mình có muốn kiện là kiện, cái cớ thật sự nó cũng chẳng gì. Cái vấn đề là thắng hay thua thôi, đúng không? Tại vì một khi họ
mình không muốn kiện rồi. Thật sự mình không muốn kiện. Nhưng mà cái ông ở chỗ ông nói nếu mình...
Chị không có kiện, người ta kiện chị.
Dạ.
Chị không có kiện ai hết, người ta kiện chị, người ta là bên homeowner hoặc là bên mấy người hàng xóm. Rồi cái câu hỏi là người ta có cớ để kiện để thắng không, để bắt để chị đền tiền không, maybe, là tại vì thứ nhất đó là chị vi phạm cái hợp đồng HOA, HOA nó nói là không được quyền có chó để kiểu mà nuisance, kiểu mà nguy hiểm, harm này kia, cái đó là thứ nhất. Cái thứ nhì á, người ta có đại kiện đó là bị con chó nó cắn người ta, rồi bị thương, rồi bị đau, rồi tâm lý, rồi mổ, rồi đại kia đầy đủ, đúng không? So, yes, cái câu hỏi là người ta có cớ không? Yes, người ta có cớ để kiện chị thắng không? Cũng có thể là có thể là không, nhưng mà chị đụng tới điều kiện đó là chị tốn đóng tiền rồi, tiền luật sư. Ok. So, cái câu hỏi là mình có muốn bị thưa kiện không? Well, đâu ai muốn bị thưa kiện, thì chị kiếm cách chị giải quyết đi. Ok, nghĩa là sao? Kiếm cách thôi chị. Nói thôi bây giờ anh muốn ở đây thêm tháng, đúng không? Thì anh biết lá thư anh nói thôi giờ con chó là tôi dọn qua nơi khác cho bà dì bà lo, thì giờ không còn chó nữa, giờ đứa bé còn tháng nữa, giờ biết lá thư năn nỉ ta, thì hy vọng là cái đó nó ok được chị. Dạ. Chứ bà còn cũng xin lỗi chị là mấy cô cũng không có làm luật HOA nhiều, cái hồ sơ đưa kiện trong renter home possible detainer này kia không quan chị. Dạ.
Dạ. Ok rồi, cảm ơn luật sư nhé.
Dạ, cảm ơn chị.
Rồi, cảm ơn như Tuyền.
Dạ vâng ạ. À, theo như luật sư chia sẻ như thế Tuyền thấy rất là có lý có tình luôn. Thứ nhất là họ đã mang con chó đi, và thứ nhì thì nếu mà mang con chó đi thì hàng xóm cũng không có sợ là bị cắn nữa, và người ta cũng có tình người để nghĩ đến đứa bé nó phải đi học thêm một tháng nữa cho.
Ok, mình biết là hơn mà. Mình biết là mình có bằng chứng là mình chịu trách nhiệm. Rồi xong rồi đưa con chó nơi khác, rồi năn nỉ thêm một tháng nữa mới hết mùa đi học, hết cuối tháng 5 rồi đi.
Cảm ơn luật sư. Xin được mời một vị khác của chương trình. Hello.
Hello.
Dạ vâng, chào chị.
Có phải mình không dạ?
Dạ đúng rồi, chị cho biết tên và câu hỏi luôn nha.
Mình tên là Kim á.
Chào chị Kim.
Mình có luật sư á. Luật sư cho em hỏi, về Việt Nam hơn 2 năm rồi luật sư. Và bây giờ má mới có thẻ xanh, là má muốn trở qua lại Mỹ. Luật sư có được không vậy luật sư?
So, nó có mấy cách giải quyết lực. Okay. Một người thường là thẻ xanh mà cô sẽ khuyên đừng đi trên 6 tháng. Trên 6 tháng là có vấn đề, đi trên 5 nhiều vấn đề, đúng không? Đi trên 5 chưa chắc vô lại được. Rồi cái cái câu trả lời là có thể là mình có thể xin cái visa của lãnh sự, đó là visa resident visa. Hẹn ngày đi phỏng vấn rồi hy vọng lãnh sự là đồng ý cái lý do mình giải thích là lý do tại sao ở Việt Nam lâu quá mà mình vẫn giữ nhà cửa bên Mỹ. Ok.
Dạ. Yeah. Mấy em không là... có nhà cửa gì bên đây á, có mấy đứa con thôi chứ không có cái gì tài sản gì bên này hết.
Dạ hiểu. Nó có cách thứ nhì là cứ mua vé bay đi thẳng vô. Michael cũng nhiều người khách hàng đi 5.5 vẫn vô Mỹ được. Hải quan nó không có nói năng gì hết. Cái đó thêm là một cái vấn đề nữa, nó cũng có cái sự rắc rối của nó, cái rủi ro của nó là ở hải quan có thể người ta từ chối. Cái cách thứ cuối cùng nữa là đơn giản lắm. Thôi kệ, má muốn đi đi về về Mỹ đúng không? Từ chối cái thẻ xanh chị, nộp cái đơn I-407 từ chối luôn thẻ xanh, nói giờ tôi không muốn ở Việt Nam, ở Mỹ nữa, tôi muốn ở Việt Nam thường trú, sống ở người quốc tịch Việt Nam luôn, rồi mỗi lần tôi đi thì đi du lịch, rồi để mà muốn định cư thì con quốc tịch Mỹ bảo như mẹ đi qua lại tiếp thôi nhá.
Ok, vậy em cảm ơn luật sư nhiều nhá.
Rồi,
chị hiểu ý nói rồi đúng không?
Dạ.
Tại vì chị có quốc tịch mà, con ở Mỹ mà, đúng không? Con trên 21 quốc tịch và lãnh cho mẹ, con 1 năm là đi thôi. Nhưng mà giờ, nhiều người mẹ giờ chưa muốn đi. Từ chối cái thẻ xanh, cái visa du lịch thế nào người ta cũng không.
Nhưng mà bây giờ, dường là xưa biết bây giờ má cũng lên thành phố để lên tội xứ Mỹ bên đó để mình hỏi coi là bây giờ cái trường hợp mình vậy có đi được không á. Thì bây giờ không có vô được, nhưng mà có cái bây giờ mình phải lên online để mình apply xong rồi mình nó hẹn mình vô gặp mới được chứ, nhưng mà bây giờ đúng. Là không có.
Nghĩa là chị sẽ hẹn là xin là cái việc nó gọi là returning resident visa để cho những người thường trú mất cái thẻ xanh, nghĩa là ở lâu quá trên 5 cái. Thì khi mà vô phỏng vấn thì lãnh sự sẽ đặt hai câu hỏi. Thứ nhất là lý do tại sao đi lâu quá. Tôi bị bệnh rồi, COVID rồi, tôi sợ lên máy bay rồi nguy hiểm quá, bị lây đồ này kia, tôi không dám bước lên rồi, chính vì lý do đó. Chứ tôi ý định là tôi vô Việt Nam lâu rồi nhưng mà về lại Mỹ lâu rồi nhưng mà tôi sợ quá, tôi lớn tuổi, tôi sợ COVID vân vân. Ủa cái câu hỏi thứ nhì là ủa nhưng mà vậy là cô có giữ lại cái ràng buộc ở Mỹ không, có giữ nguồn gốc ở Mỹ không, có giữ nhà cửa ngân hàng này kia không? Tôi vẫn còn cái nhà bên đó, con ở bên đó, rồi tôi có ngân hàng bên đó, có cái xe bên đó, tôi có ý định định cư ở đó, ví dụ đó, thì quả may lãnh sự người ta cấp, còn nếu không đủ điều kiện người ta từ chối chị.
Má em năm nay 70 mấy tuổi rồi mà thì bây giờ
mà cậu cho ví dụ thôi chị, mà cậu cho ví dụ thôi nha. Cho những người khách hàng vào bên văn phòng đã làm rồi, đã lo rồi.
Dành cảm ơn luật sư nhiều nha.
Rồi, cảm ơn chị. Vâng, thưa quý thính giả, đến đây thì chương trình đã hết giờ, chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe cũng như tham gia chương trình. Không quên mời quý thính giả đón nghe chương trình luật sư, chương trình di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3:15 đến 3:50. Ngoài giờ hội thoại thì những câu hỏi nào mà quý vị thắc mắc muốn nhờ luật sư Michael Cao giúp, những hồ sơ liên quan đến di trú, nhập tịch hoặc là những trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân cho quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho luật sư Cao để được luật sư chia sẻ hướng dẫn quý vị nên làm gì. Số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988, và số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao trong Cali Sài Gòn Mo 214-703-0903, 214-703-0903. Hoặc quý vị có thể gửi email về cho luật sư Cao tại địa chỉ email info@cao@law.com. Cảm ơn thời gian của luật sư Cao ngày hôm nay và chúc luật sư một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại luật sư vào thứ năm tuần tới trong chương trình này.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Như Thiện. Mai cô xin kính chào quý vị và xin chào Như Thiện.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư ạ. Thank you.